nay là ngày 13 tháng 12 năm 1909, 12 chúng ta tại Sân Khảo và học tiếp phần 57 tuần di biểu. Hôm nay chúng ta đi tới bài thứ 8. Biểu biệt A Lại Gia là thế giới tánh cảnh, độc ảnh và đối chất 18 giới tùng thành. The manifestation of Alaya which we perceive as the field of the potential as that of representation and of mere images, all are included in the hidden realm of being. Hai cái chữ biểu biệt đó, nó có nghĩa là thức. Biểu nó có nghĩa là biểu hiện ra, manifestation, và biệt có nghĩa là phân biệt, nhận thức. Và thức nó có hai cái công dụng đó, một là làm biểu hiện ra và hai là phân biệt, nhận thức. Biểu hiện ra cố nhiên là hai phần. Phần thứ nhất đó là chủ thể nhận thức, và phần thứ hai là đối tượng nhận thức, subject of cognition and object of cognition. Sự gì là connection thì thuộc về là connection, là biểu biệt. Vậy thì Alaya tức là tàng thức, nó biểu hiện ra như thế nào? Đứng một phương diện đối tượng của nhận thức ấy, thì chúng ta nhận thấy nó có ba loại đối tượng, ba loại đối tượng của tất cả các thứ nhận thức. Tại vì nhận thức nó có nhiều loại nhận thức. Thường khi mà chúng ta nói tới nhận thức, chúng ta nghĩ tới ý thức. Nhưng mà ý thức là một trong cái tác dụng của thức mà không. Chúng ta biết rằng cái tác dụng đầu tiên của thức đó là duy trì cái giới, duy trì cái sinh mạng của mình, duy trì các hạt giống. Nó nằm ở trong tâm thức của mình. Nói như vậy thì chúng ta nhớ rằng thức, tâm thức nó có nhiều tác dụng, nó có nhiều chức năng, là chức năng tri giác là một trong những chức năng của tri thức thôi, của thức thôi. Ở đây chúng ta đang nói tới cái chức năng biểu hiện của thức, thì thức Alaya cá nhân cũng như cộng đồng nó biểu hiện ra là ba loại đối tượng, gọi là cảnh. Cảnh tức là đối tượng của cảnh, tiếng Phạn là Visaya. Chúng ta nói nó là đối tượng đó là danh từ mới, danh từ trường phái Phật Tây Phương. Có khi chúng ta nói nó là tướng, tướng phần. Tướng phần tức là đối tượng nhận thức. Đó.
nó ngược lại với cái gọi là kiến Phật. Tức là chú thay nhận thức.
Có khi chúng ta gọi là sở duyên. Sở duyên là đối tượng của tâm thức. Duyên ở đây tức là mình thức.
Nó ngược với cái danh từ năng duyên, tức là phần chữ thể.
Chúng ta có tiếng Phạn của tất cả những chữ đó, nhưng mà nói ra đây sợ lộn xộn. Đi bằng cái đó nữa.
Chúng ta hãy làm quen với mấy danh từ này, tại vì chúng ta sẽ phải làm việc với những danh từ đó.
The first function of Alaya Vijnana. The first function of Alaya Vijnana is to manifest itself into two things. The first is subject of cognition, and the second is object of cognition. Both belong to consciousness. As far as object of cognition, we call it visaya. Sometimes we call it the object of cognition. The Sanskrit word is nimitta bhaga. Nimitta bhaga means the object of your cognition. And sarvian also is the object of cognition. And the Sanskrit word is sarambana. Don't be Sanskrit. You confuse you. So just these three words means object of cognition. But in the teaching, Arya Vijnana manifests itself into three kinds of objects of cognition. Trong di thức như điều học thì nói rằng cái thức căn bản của chúng ta là thức Arya, nó biểu hiện ra là bằng ba loại đối tượng. Có khi chúng ta đạt tới cái loại này, nhưng mà chúng ta không đạt tới cái loại kia. Thì ba loại đối tượng đó, tức là nội dung của cái bài kệ này. Thứ nhất là thế giới tánh cảnh. Thế giới tánh cảnh tức là thế giới tự thân của thế giới. Tánh tức là cái bản chất của nó, tánh cảnh.
Thế giới tánh cảnh. Cảnh này là lấy từ cái thế gian mà ra.
Tánh cảnh tức là tự thân của thực tại. Tây phương có danh từ La Phô Đăng Xoa. Thương Elisabeth, đó là danh từ của nhà triết học Kant. Nó tương đương với là tánh cảnh, tức là thực tại trong cái tự thân của nó. Mà có nhiều khi chúng ta không có đạt tới được. Để ví dụ như là núi Pyrenees, nó có cái tự thân của nó, cái tánh cảnh của núi Pyrenees. Còn cái hiểu biết của chúng ta về núi Pyrenees, cái tri giác của chúng ta về núi Pyrenees có thể rất là sai lầm, có thể là không có dính dáng gì tới cái tự thân của núi Pyrenees. Thì cái nhận thức của ta không có đạt được tới tánh cảnh. Ví dụ mình thương một người hay ghét một người, có thể là mình cái thương hay cái ghét của mình nó không có cái đối tượng của thương hay là ghét của mình, nó không hẳn là cái tự thân của người đó. Cái tâm thức của mình nó biến hiện ra một cái đối tượng và mình thương cái đối tượng đó, mình ghét cái đối tượng đó.
Ví dụ như là cái người đó, tự thân của nó là A, tự thân của người đó là A. Bây giờ mình thấy như là mình bị tiếng xét ái tình, mình yêu cái người này. Thì đây là ông B. Ông B mới thương cô A. Thì cái thương của ông này á, trước hết là cái tâm thức của ông. Ông căn cứ vào trên cái tánh cảnh, trên cái tự thân của ông A, rồi ông tạo trong tâm thức ông hình ảnh của A ở đây, ông thương cái hình ảnh đó, chứ không hẳn là ông đã thương cái thực tại của ông A. Cũng như mình chụp hình đó, mình đưa cái máy như vậy, mình đâu có phải chụp người đó. Cái máy của mình nó biến hiện ra một cái hình riêng ở trên tim của mình, và mình chụp cái hình riêng đó. Mình không có chụp được cái thực tại của người đó, mình chỉ chụp được cái hình của người đó. Thì khi mình yêu hay là mình ghét, là mình tạo ra một hình ảnh về người kia để mình yêu và để mình ghét. Và cái đối tượng yêu ghét của mình đôi khi nó không có dính dáng đến cái sự thật kia, tại vì trong cái nhận thức của mình nó có những cái tưởng tượng, những cái sáng tạo sai lầm của tâm thức. Và ví dụ như khi mình yêu thì người kia trở thành ra rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái hình ảnh đối tượng của tình yêu của mình đó, thường thường là nó rất là xa vời. Khi mà cưới người đó rồi, ở người đó vài ba năm thì biết là cái đối tượng, cái hình ảnh mà mình ôm ấp, mình mong nhớ, mình không ngủ được để mà nghĩ tới, thật là một hình ảnh do mình sáng tạo. Thắng do mình sáng tạo để kiếm được sự thật. Thì vì vậy cho nên cái tánh cảnh đó, tức là cái vật tự thân, vật tự thân, lá sô đang pha ăn, có nhiều khi mình không có đạt được. Mà tâm thức mình nó nương vào đó, nó tạo ra một hình ảnh khác về cái thực tại đó, và nó cho đó là thực tại. Thì cái hình ảnh kia, cái hình ảnh méo mó của thực tại đó, nó là một cái thức cảnh khác, gọi là đới giác cảnh. Đới giác cảnh. Tức là cái cảnh giới, nó có mang theo một chút bản chất của cái tánh cảnh, nhưng mà nó không phải là tánh cảnh.
cái người mà mình yêu hay người mình ghét nó phải cái người thật sự nó ta cuộc sống, mà là một cái người do mình sáng tạo. Cái đó gọi là đối chứ. Thì khi chị Hà mặc định của mình đó, hình như là có yêu cô nào đó, vì cô đó không có yêu lại, vì cô đó phản bội. Nhưng mà không có bỏ được cái cô đó. Cho nên nghĩ rằng cái sự giải thoát của mình là làm sao mình biết được cái hình bóng của cô đó trong mình. Thấy cái hình bóng đó theo mình như là bóng ma. Làm sao giết được người trong mộng? Đó là câu thơ rằng tại vì người trong mộng là một con ma, nó cứ đi theo, nó dằn mặt, nó làm gì khó. Mà giết người trong mộng thì chắc là không có bị tù đâu. Tại vì người trong mộng là một đứa chắc cảnh. Mình tới mình giết tất cả thì là bị tù rồi. Nhưng nếu mà có một cái nạn có người đó trong người mà mình giết cái nạn đó đi thì mình giết hết. Mình buông bỏ được. Mà những cái nhận thức của chúng ta, những cái ước mơ của chúng ta, những cái mong muốn phù hợp với chúng ta đều có những cái đối tượng đối với cảnh rất là nhiều. Chúng ta thù ghét, chúng ta mê lại cái hình ảnh mà chúng ta tạo ra trong tâm, chứ không phải là chúng ta thù ghét còn mê lắm cái thế giới của thật. Cứ nghĩ đi, quý vị nghĩ là quý vị biết núi Pyrenees. Nhưng mà quý vị chưa biết nhiều. Có thể là thấy một vài cái hình, có thể là đã được leo một vài giờ đồng hồ. Nhưng mà núi Pyrenees không phải như vậy đâu. Núi Pyrenees nó giàu có hơn nhiều. Chính cái bản thân của chúng ta mà chúng ta cũng đạt tới được này. Thiền quán nó có nghĩa là nhìn sâu nhìn kỹ để đạt tới cái thực tại. Thực tại trước hết là thực tại của bản thân, rồi đến cái thực tại của thế giới. Và trong cái quá trình đó, mình phải buông bỏ những cái hình bóng của mình tạo ra, của tâm mình tạo ra. Ví dụ như mình nghe những cái tên như là Mao Trạch Đông, hay như là công trường công cộng, khi mình nghe những cái danh từ đó trong tâm mình hiện ra những hình ảnh, những hình ảnh đó mình cho là đối tượng của mình thích mình. Nhưng mà những cái đối tượng đó phần lớn của nó là do cái tâm thức mình nương vào cái gì mà tạo ra, chứ không phải là tự thân của thực tại. Rất là nguy hiểm. Cái này trong cái đời sống hàng ngày của mình á, nếu mình sống có chánh niệm á thì mình mới có cảm giác được cái người kia mà mình thương, cái người kia mà mình ghét, chứ là mình đã thực sự ghét cái bản thân của mình đó, cái thương bản thân mình đó. Có thể là mình chỉ ghét cái hình ảnh hay là thương cái hình ảnh của người đó của mình tạo. Đôi khi mình mang một cái tâm niệm hận thù trong suốt 3-40 năm và mình chỉ hận thù cái hình ảnh mà mình tạo ra thôi. Vì vậy cho nên trong ánh sáng của duy diệu học, chúng ta sống trong cái thế giới của đối với cảnh nhiều hơn là sống trong thế giới của cảnh. Tâm thức của chúng ta không có đạt tới thực tại, chúng ta biến chế ra thực tại, chúng ta biến chế ra một cái hình ảnh mà chúng ta gọi là thế giới thực tại, và chúng ta gia tham chúng ta trong thế giới này. Ví dụ như khi mà Nguyễn Dương nói là cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
là cụ nói rằng là cái thế giới trong đó mình sống là do tâm mình tạo.
Khi mà tâm hồn của mình nó đen tối, nó u buồn thì mình nhìn cái gì cũng đen tối, u buồn. Và cái thế giới mình thấy là đen tối và u buồn nó không phải, không hẳn là thế giới của thực tại. Đó là thế giới của tâm mình tạo ra. Và cái thế giới thứ ba là thế giới đặc ảnh.
Và nó phải cần là cái giới này nó chỉ có hình ảnh thôi, nó không có một cái chất,
nó có mang theo cái chất này. Ví dụ khi mà chúng ta nhìn vào cái tờ giấy này đó, chúng ta tin chắc rằng chúng ta đạt được thế giới tánh cảnh, chúng ta đạt tới cái tự thân của tờ giấy. Nhưng mà có thể là tờ giấy này chỉ là thuộc về thế giới của đối chất cảnh mà thôi. Thường thường là như vậy, tức là tâm thức của chúng ta nó nương vào thế giới tánh cảnh và nó tạo ra một thế giới đối chất cảnh. Ví dụ mình sống với một người trong khoảng 30 năm mà có thể có những điều về người đó, có những sự thật về người đó mà mình không có nắm được. Không phải là ban đầu mới gặp người đó, chỉ lúc ban đầu mình mới gặp người đó mình không có được một hình ảnh đích thực của người đó, đích chính xác về người đó. Có thể là mình sau khi mình đã sống với người đó 20-30 năm, mình vẫn chưa nắm được cái thực tại của người đó. Đôi khi người đó thương mình, mình cứ nghĩ là người đó ghét mình. Người đó không, đôi khi người đó không bao giờ có chủ tâm muốn tìm mình, mình cứ nghĩ rằng người đó muốn làm tình làm vợ với mình. Tất cả cái đó là những tạo tác của mình. Và cái hình bóng mà mình sống với trong mấy chục năm nay không phải là tánh cảnh mà là đấy. Thành ra chúng ta hãy nhìn lên, nhìn ra, nhìn xung quanh những người đang có mặt xung quanh ta, trời xanh kia, mây trắng kia, những cây núi kia, những ngọn đồi kia, những cánh chim kia, mà chúng ta tin rằng là thuộc về thế giới của tánh cảnh. Chúng nó có thể là chỉ thuộc về thế giới của đối tượng thành. Vì vậy cho nên khi mà tôi ngồi đây tôi uống trà với anh ngồi đó, anh có thể chỉ là nằm trong thế giới đối chất của tâm thức thôi. Vậy mà tôi cứ tin qua cái trận anh thuộc về thế giới tánh cảnh, anh thuộc về một cái thế giới hoàn toàn khách quan nhưng mà tôi đã tạo ra. Ví dụ như buộc chẳng hạn, buộc của chúng ta là buộc tự thân hay là buộc của thế giới tánh, là của thế giới đối chất. Chúng ta có thể đạt tới cái con người đích thực của buộc không? Chúng ta có thể có cái nhận thức trực tiếp về con người của buộc không? Hay là chúng ta chỉ sáng tạo ra một hình ảnh của buộc mà chúng ta nó bằng những cái tài liệu mà chúng ta tóm bắt được trong kinh nghiệm, trong những cái điều người ta nói. Thì cố nhiên là hình ảnh của Bụt mà chúng ta có khi gần hơn hình ảnh bằng là gần hơn Bụt tự thân hơn một vài hình ảnh khác mà chúng ta có trước đây 50 năm các bạn, nhưng mà nó còn mang nặng tính chất đến chất như thường. Và do cái công trình tu tập của Pháp Giới của chúng ta mà càng ngày trên hình ảnh đối chất đó nó càng đi sát với cái thực tại là sống. Đôi khi chúng ta có những hình ảnh rất sai lầm về Bụt, và chúng ta có những hình ảnh rất sai lầm về cha ta, mẹ ta, anh em, chị em ta, những người đồng bào ta, những cái sự vật đang bao quanh ta. Và chúng ta sống trong thế giới đó, thế giới cũng đến tất cả, mà chúng ta cứ đinh đinh rằng đó là thế giới có thực tại của tâm cảm. Lê Môn, Lê Lạc Sô Tăng Sơn. Thì tôi ngồi uống trà với anh, tôi thở và tôi mỉm cười, tôi nói hình ảnh của anh có thể như là hình ảnh tâm trí. Và đêm đó tôi nằm mơ, tôi nằm mơ thấy tiếp tục uống trà với anh. Thì trong giấc mơ đó hình ảnh của anh là hình ảnh đặc biệt, tức là hình ảnh nó không phải là hình ảnh đấy chất nữa, mà là hình ảnh đặc biệt. Ban đêm chúng ta sống ở trong những cái giấc mơ, chúng ta thấy những người thân, chúng ta thấy những người lạ, chúng ta gặp những chuyện vui, gặp những chuyện buồn. Thế giới trong mộng là thế giới đặc biệt, mà cái đó cũng là một biểu hiện của tâm thức Alaya. Tâm thức Alaya biến hiện ra, biểu hiện ra thế giới thân cảnh, biểu hiện ra thế giới đất chất cảnh, và cũng biểu hiện ra thế giới đặc biệt. Thì trong ban đêm chúng ta đi vào thế giới đặc biệt và chúng ta sống, chúng ta cũng khóc, cũng cười, cũng làm đủ thứ chuyện, và chúng ta cũng tin rằng những cái đó nó có thật. Cho đến khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta mới biết rằng thế giới mà chúng ta vừa đi qua là thế giới đặc biệt. Nhưng mà không phải là chúng ta chỉ tiếp xúc với thế giới đặc biệt khi mà chúng ta nằm mơ, sau khi chúng ta thức như vậy. Nếu chúng ta nhắc mắt lại mà hình dung hình ảnh của một người mà ta đã gặp cách đây 2 năm, thì hình ảnh người đó là thuộc về thế giới đặc biệt. Thì ta không đang ngồi uống trà với người đó, ta chỉ hình dung người đó thôi, thì cái hình ảnh người đó hiện hiện trong ta là một hình ảnh đặc biệt.
Vậy thì thức Alaya của chúng ta, tà thức của chúng ta nó có rất nhiều hạt giống, trong đó có hạt giống có đối tượng nhận thức, thế giới tánh cảnh cũng phát hiện từ những hạt giống Alaya, thế giới đất chất cảnh cũng phát hiện
thế giới tánh cảnh phát hiện từ hạt giống của Alaya, thế giới đất chất cảnh cũng vậy, mà thế giới là tánh cảnh cũng vậy.
Ví dụ bây giờ chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta hình dung ra cái tháp Eiffel ở Paris, thì tháp Eiffel ở Paris là hình ảnh độc. Còn nếu mà chúng ta lên Paris mà đứng nhìn tháp Eiffel, thì cái tháp đó nó là cái tháp đối chất, còn cái tháp tất cảnh chưa chắc chúng ta đã từng nói được. Nhưng mà cái điều ta biết ấy, là hình ảnh đối chất nó có nương tựa, nó có mượn, nó có vay mượn từ thế giới tất cảnh. thành những cái yêu, những cái ghét của mình. Cái đối tượng của nó thường thường là những đối tượng đối thích và những cái đối tượng như vậy.
Cơ quan của cảm giác, sáu cái căn cứ để phát sinh ra nhận thức,
và sáu tầng, tức là sáu loại đối tượng là hình sắc này, âm thanh này, hương vị, hương này, vị này, xúc này, và pháp. Sắc thanh hương vị xúc pháp, bên kia là nhãn ý ý thiệt thân ý,
đó là 12 cái thường chúng ta gọi là thập nhị xứ ayatana.
Thì khi mà mắt nó tiếp xúc với sắc ấy,
thì nó phát khởi ra một cái tác dụng nhận thức mà chúng ta gọi là cái thấy.
Cái thấy mà danh từ là nhãn thức, nhãn thức,
nhãn thức nghe rất đối thân là cái thấy,
cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái chạm, cái biết. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Pháp ở đây
tức là đối tượng của ý. Ý đây là mana, mình học rồi. Còn đối tượng của mana là dharma. Đạt ma tức là sự vật. Và sự vật nó gồm ở trong ba cái thế giới này. Ba cái thế giới này: thế giới tánh cảnh, tức là thế giới vật tự thân, thế giới tánh cảnh là thế giới biến chuyển do tâm thức, và thế giới đạo ảnh là thế giới của những hình ảnh. Thì mình đếm á, 6 với 6 là 12, 12 với 6 là 18, cái này gọi là thập bát giới, 18 giới hình thành, tức là 18 lĩnh vực của hiện thực.
Và là khi có một người khách tới hỏi buộc như thế này, thế giới là gì? Thế nào gọi là tất cả mọi sự ngoại vật? Buộc nói, thế giới, mọi sự ngoại vật, nó gồm căn 18 lĩnh vực của hiện thực. Nó là 6 căn, nó là 6 tầng, và nó là 6 thức, ngoài ra không còn có gì nữa.
Thành ra 18 giới nó bao gồm tất cả những lãnh vực của hiện hữu, không có cái gì thoát ra khỏi 18 giới.
Vậy thì 18 cái lĩnh vực hiện hữu đó đều là được biểu hiện từ tâm thức của chúng ta, tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng.
cho chúng ta một vài cái điều kiện để chúng ta có thể lay đổ một vài cái nhận thức quá ngây thơ của chúng ta, để chúng ta có thể hiểu được di truyền học. Ví dụ như là khi mà khoa học nói với chúng ta về vật chất và năng lượng, về matter và energy, matter and energy, thì khoa học nói rằng vật chất là sự cô đọng lại của năng lượng, và năng lượng là sự pha loãng ra của vật chất. Cái đó thì trước mình nghe rồi ha, là matter the energy extremely concentrated, matter is energy extremely concentrated. Còn năng là vật chất pha ra thật loại, the energy sẽ là matter extremely divided. Energy is the matter extremely diluted. Vì vậy thì mình thấy rằng vật chất và năng lượng hai cái cũng là cùng một cái bản chất. Khi đạt thì nó là vật chất, mà khi loãng thì nó là năng lượng. Một gram vật chất mà khi mà biến thành năng lượng thì nó có thể rời sang lớp điện được. Như là một gram uranium đó, dùng để làm sức nổ nguyên tử đó, thì có thể biến một gram vật chất biến thành năng lượng rất nhiều, và năng lượng cũng có thể biến thành vật chất. Ví dụ như là ánh sáng mặt trời, sức nóng của mặt trời, đó là năng lượng, và năng lượng đó rất cần cho sự sống trên trái đất. Tất cả những thực phẩm của chúng ta ăn hàng ngày để do năng lượng mặt trời làm ra cả. Và sự thật là tất cả các loài chúng sanh trên trái đất là mỗi ngày là đều tiêu thụ mặt trời như thực phẩm. Nếu không có mặt trời, không có bất cứ một thực phẩm. Chúng ta biết rằng cây cối nó phát sinh ra, nó mọc lên là do mặt trời. Và nếu không có cây cối, cây cỏ thì các loài thú vật không có thức ăn. Các loài thú vật như là bò, trâu bò thì nó ăn cỏ và ăn những cái thực phẩm khác. Rồi con người cũng ăn những cái thực phẩm đó và ăn luôn những cái con thú vật mà ăn các thực phẩm đó. Ví dụ khi chúng ta ăn thịt bò hay là thịt heo chẳng hạn, thì chúng ta cũng ăn cây cỏ, tại vì heo và bò nó ăn cây cỏ. Còn khi mà chúng ta ăn cây cỏ, tức là chúng ta ăn mặt trời. Và vì vậy cho nên có một sự thật mà mình chỉ cần đợi chừng vài phút là có thể tiếp xúc được, là tất cả các loài sinh vật trên trái đất mỗi ngày đều tiêu thụ mặt trời cả. You consume the sun. Thực phẩm của chúng ta là nó từ mặt trời mà ra, thành mặt trời là cha. Cha đi làm để nuôi con, còn mẹ, còn trái đất là mẹ. Trái đất là mẹ cho chúng ta, còn trời là cha. Và trái đất còn làm nhiều nữa, mặt trời còn làm nhiều nữa. Tại vì mỗi ngày á, cái vật chất của mặt trời là khối lửa vĩ đại. Và cái lửa đó, cái khối lửa đó là một khối vật chất vĩ đại. Và mỗi ngày cái vật chất đó nó được pha loãng thành năng lượng, tức là sức nóng và ánh sáng. Và mặt trời còn có thể nuôi chúng ta lâu lắm, nuôi bằng loại còn hàng triệu năm nữa. Thì khi mà chúng ta có một cái ý niệm như vậy về vật chất và năng lượng, thì chúng ta biết rằng cái giận của chúng ta là năng lượng, cái thương của chúng ta cũng là năng lượng, nó thuộc về tâm. Và nếu chúng ta nhìn xa hơn, chúng ta thấy cái thân của chúng ta cũng là năng lượng, và cái thế giới xung quanh chúng ta cũng là năng lượng, tại vì chúng ta cho những cái đó là vật chất. nhưng mà vật chất cũng là năng lượng. Vậy thì thức của chúng ta có thể là một cái nguồn năng lượng. Cái nguồn năng lượng đó nó phát hiện ra những hiện tượng vật chất và nó phát hiện ra những hiện tượng mà chúng ta gọi là tinh thần. Tại vì vật chất và tinh thần đều là năng lượng. Một thanh gỗ có thể dùng để một cây gỗ có thể dùng để làm bàn, có thể để cất nhà. Một cục đá có thể dùng để làm cái cối xay. Và tất cả những cái hiện tượng vật chất đó nó có thể phục vụ cho sự sống của chúng ta. Cái thân thể của chúng ta là sinh lý. Bằng cái thân thể của chúng ta có thể cày ruộng, chúng ta có thể gánh nước, chúng ta có thể nấu cơm, thì thân thể ta phục vụ cho sự sống. Thì đó là những cái hiện tượng vật lý và sinh lý, những hiện tượng tâm lý, những hiện tượng tâm lý như là sự suy nghĩ của chúng ta cũng có thể tạo tác ra rất nhiều cái điều hay ho và nuôi sống con người. Cái tình thương của chúng ta cũng có thể biến thành năng lượng. Tình thương là một năng lượng rất lớn, nó có thể cứu được con người, nó có thể đem lại hạnh phúc cho những người. Cũng như là sự ghét, sự thù ghét của chúng ta, nó là một cái loại năng lượng có thể giết người, có thể làm gây ra biết bao nhiêu đau khổ. Vì vậy cho nên cái gốc cây, cái tảng đá cũng là năng lượng, cái thân thể của chúng ta là năng lượng, niềm vui sự ghét của chúng ta đều là năng lượng. Tất cả nguồn năng lượng đó đều phát xuất từ tâm thức cộng đồng của chúng ta. Tâm thức là cái gì? Rất là nguồn lực. Tâm thức nó biểu hiện ra chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức. Mà đối tượng nhận thức là ba cái lĩnh vực mà chúng ta gọi là tam cảm. Và khi mà chúng ta nghiên cứu về 18 lĩnh vực của nhận thức đây ấy, thì tất cả 18 lĩnh vực của nhận thức của hiện hữu đó, 18 lĩnh vực của hiện hữu trở thành là đối tượng của nhận thức chúng ta. Biểu biệt Alaya là thế giới tánh cảnh đặc biệt và giới chất 18 giới hiện hành. Quý vị nghĩ là có gì đó hiểu được chứ hả?